Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 3 năm 2017, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 3, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 16. Mầu nhiệm thánh thiêng của tính duy nhất của Hội Thánh. Hội Thánh là duy nhất vì nguồn mạch của mình. Khuôn mẫu mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hợp nhất trong ba ngôi của Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Hội Thánh là duy nhất vì đấng sáng lập của mình. Quả thật, chính Chúa Con nhập thể đã nhờ cây thập giá của mình mà giao hòa mọi người với Thiên Chúa, tái lập sự hợp nhất mọi người trong một dân tộc và một thân thể. Hội Thánh là duy nhất vì linh hồn của mình. Chúa Thánh Thần đấng ngự trong các tín hữu đầy tràn và điều khiển toàn Hội Thánh, làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau cách kỳ diệu và kết hợp tất cả trong Đức Kitô cách rất mật thiết, cho nên Ngài là nguyên lý của sự hợp nhất của Hội Thánh. Vì vậy, theo bản chất, Hội Thánh là duy nhất. Thánh Clemente Alexandria đã nói rằng, ôi mầu nhiệm lạ lùng thay, có Chúa Cha duy nhất của vũ trụ, có ngôi lời duy nhất của vũ trụ, và Chúa Thánh Thần duy nhất, và chính Ngài ở khắp nơi. Cũng có một người mẹ đồng trinh duy nhất mà tôi thích gọi người mẹ đó là Hội Thánh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 813. 13. Thứ hai, kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14. Thứ ba. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu, Thánh Patricio giám mục. 18. Thứ bảy, Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ Hội Thánh. 19 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói về lời kêu gọi lên đường. Chúng ta hãy mau mắn lên đường theo Chúa và rao giảng tin mừng của Ngài cho muôn dân, như tổ phụ Abraham và các tông đồ đã làm. Ai trung thành thực hiện những điều đó sẽ được hưởng vinh quang của Chúa. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em, khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng, để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách sáng thế. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi, mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi. Ngươi sẽ được diễm phúc, ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Áp-ram liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. khỏi cơn khủng khiếp. Lạy Chúa, xin đo lòng từ bi Chúa trên chúng con, cao như chúng con tìm cậy ở nơi Chúa. Hôm chúng con hằng cây trong nơi Chúa, chính Ngài là nguồn phù dung chở che. Nguyện xin Chúa đầu tình thương của Ngài, như chúng con hằng cây tin ở Chúa. Chúng con theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa.
Bài chích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthê. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta, Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống và sự không hư nét được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môi-sen và Elia hiện ra và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời Người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sắp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói về lời kêu gọi lên đường. Trong bài đọc 1, Đức Chúa đã kêu gọi ông Abraham trở thành tổ phụ của dân mới. Ông Abraham đã bỏ lại tất cả, quê hương, bạn bè, bà con và lên đường. Đi đến nơi nào Abraham vẫn chưa biết. Tuy nhiên, Abraham biết chắc một điều là Đức Chúa đứng tín trung luôn ở với ông. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu kêu gọi ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan theo Ngài lên núi cao để chứng kiến cuộc biến hình của Ngài. Như chúng ta biết, trước khi xảy ra cuộc biến hình, Phêrô đã thay mặt anh em tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Liền theo đó, Đức Giêsu báo trước cuộc thương khó lần thứ nhất. Ngài vâng theo ý định Thiên Chúa, Ngài sẽ lên Jerusalem để chịu đau khổ và chết. Nhưng rồi ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Vừa nghe điều đó xong, Phêrô khuyên Ngài đừng đi, vì lúc này Phêrô và các môn đệ chưa hiểu. Chỉ sau khi Chúa phục sinh, các ông mới hiểu sự việc này. Và liền sau đó, Đức Giêsu đưa ra điều kiện phải có để theo Ngài. Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Lúc này các môn đệ cảm thấy bị hoang mang khi đang theo Đức Giêsu lên Jerusalem. Các ông luôn nghĩ rằng, theo Đức Giêsu, các ông sẽ được vị thế cao trọng, được nhiều người kính nể. Vì đã có lúc dân chúng định tôn Đức Giêsu làm vua. Nhưng bây giờ các ông sẽ phải đối diện với con đường đau khổ, con đường thập giá. Ắt hẳn, các môn đệ đang chán nản và thất vọng. Chính lúc này đây, Đức Giêsu kêu gọi ba môn đệ theo Ngài lên núi. Trong Kinh Thánh, con số ba là con số hoàn hảo. Vì thế ba môn đệ là những người đại diện cho những người theo Chúa. Đồng thời, ba người làm chứng sẽ giúp chứng minh một điều là sự thật. Việc biến đổi hình dạng của Đức Giêsu trên núi đã làm cho các môn đệ ngây ngất trong vinh quang, và các ông luôn muốn lưu lại ở đó. Sự việc này nhằm củng cố đức tin cho các môn đệ, đồng thời cũng nhằm cho các ông thấy trước vinh quang phục sinh sau này của Đức Giêsu. Nếu các môn đệ quyết chí theo Ngài, các ông sẽ được hưởng và sống vinh quang như Ngài. Và sau đó, Đức Giêsu đã yêu cầu các môn đệ xuống núi để tiếp tục con đường lên Jerusalem, để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Các ông không đi một mình, nhưng sẽ cùng với Đức Giêsu bước vào con đường thập giá. Và trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã kêu gọi Timôthê, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Lời kêu gọi của Phaolô cũng là mệnh lệnh của Đức Giêsu trước khi về trời dành cho các môn đệ. Thánh Phaolô nói rằng, ông không làm điều đó một mình hay sức riêng, nhưng là dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạnh của Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa. Và Thánh Nhân cũng giải thích vì sao chúng ta phải loan báo tin mừng. Thưa đó bởi vì, chúng ta đã được đón nhận một ân huệ lớn, đó là chúng ta được Chúa kêu gọi trở thành dân của Ngài. Vì thế, Thánh Phaolô kêu gọi Timôthê, hãy cùng với Ngài để loan báo tin mừng của Chúa, làm cho mọi người nhận ra tình thương của Chúa dành cho họ, giúp họ nhận ra vinh quang của Chúa đang hiện diện trên trần gian này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua ba lời kêu gọi trên, tôi nhận thấy có ba điểm chung sau đây. Thứ nhất, việc kêu gọi là do Chúa khởi đầu, con người đáp lại, và Chúa đồng hành với họ. Thứ hai, việc đáp lại lời Chúa mời gọi, đòi phải trả giá đắt. Thứ ba, cái giá phải trả, chắc chắn sẽ được bồi thường gấp bội. Ngày hôm nay, ba lời kêu gọi đó vẫn vang vọng với mỗi người chúng ta. Lời ấy mời gọi chúng ta ghét bỏ tội lỗi, trở về với Chúa, và ra sức rao giảng tin mừng, hầu giúp những ai đang ngồi trong bóng tối tử thần, trở về đường ngay nẻo chính. Con đường trở về với Chúa và sự rao giảng ấy phải được thể hiện bằng chính hành động, lời nói tốt lành, gương sáng, sự phục vụ tha nhân vô điều kiện. Nhìn vào thực tế, tôi nhận thấy Chúa gọi mỗi người vào mỗi bậc sống khác nhau. Tất cả Chúa đều thương, và Chúa muốn chúng ta đáp lại bằng việc san sẻ tình thương đó cho những người xung quanh. Là bác sĩ, kỹ sư, hay là những người thợ làm công trong nhà, chúng ta đều có thể đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng ngay chính ơn gọi riêng của mình. Khi chúng ta sống đáp trả, lời kêu gọi ấy tiếp tục mời gọi chúng ta, hãy đến chiêm ngưỡng. Hãy đến chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa khi lắng nghe lời Chúa, khi tham dự bí tích thánh thể, hay khi suy gẫm gương sáng của các vị thánh, gương sáng những người xung quanh và qua đời sống cầu nguyện. Chính vinh quang ấy sẽ nâng đỡ đức tin khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, vì phải đối diện với những cám dỗ, chống đối, thậm chí thiệt thân vì tin mừng. Vinh quang ấy giúp chúng ta tin rằng Chúa luôn hiện diện, hướng dẫn và cùng chiến đấu với chúng ta. Vinh quang ấy là chính phần thưởng cho những môn đệ trung tín với Ngài. Ước gì chúng ta trân quý ơn gọi mà Chúa đã ban. Xin cho mỗi người biết đáp lại tình yêu và ân huệ ấy bằng chính đời sống thánh thiện và nhiệt tâm loan báo tin mừng, hầu cũng được cùng với Đức Giêsu hưởng vinh quang. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đầu mang về với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Thiên Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dù các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, việc Chúa biến hình báo trước vinh quang phục sinh nhằm củng cố niềm tin của các môn đệ và cả chúng ta để vững bước trên đường thập giá mà tiến tới vinh quang. Với niềm cậy trông nơi Chúa, chúng ta cùng nguyện xin.
Mặt người chiếu sáng như mặt trời, xin cho các linh mục luôn xác tín vào ơn phục sinh, để sống đời phục vụ trong thanh thoát và quảng đại, hầu thuyết phục được nhiều người tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao và biến hình trước mặt các ông. Xin cho các tu sĩ chuyên cần cầu nguyện và hân hoan sống ba lời khuyên phúc âm, để đời sống họ ngày càng chiếu sáng hình ảnh Đức Kitô.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, các con hãy đứng dậy, đừng sợ. xin cho những anh chị em đang xa lìa Chúa được can đảm trở về với Ngài mà tìm lại được hy vọng và niềm vui cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Này mắt Chúa trong nhìn kẻ kính sợ người, xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta ra sức tránh xa tội lỗi, nhiệt thành làm việc lành, để mỗi ngày một vững bước hơn trên đường nên thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã tỏ vinh quang Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con luôn tin tưởng bước theo con Chúa trên đường thập giá, để mai ngày được cùng người hưởng phúc vinh quang, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ lời tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
ân là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi Thánh, người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông, nhờ lời luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với các triều thần thiên quốc, chúng con ở trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa trong Ngài cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nương Cha vì nhân, ý Cha hệ hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, nhân xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa để đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này, đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút sự ấm, và rồi là ông quên hay nhớ. Giờ đây đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ trời bơi trên muôn con sông, biển động trong khơi mịt mù. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lòng than lúc thanh nhàn, và trong xưa cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Ngài là ai, là ai khi thành công lúc thất vọng khi lòng thanh lúc thanh nhàn và trong suốt của thân đời giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời vào đây chết cho tôi vì một tình không biết giới ngài hằng sẵn lối đưa đường đồng hành sánh bước ngay bên ngài là ánh sáng trong đêm nguyện lòng không chút nào quên ngài là ánh sáng trong đêm nguyện lòng không chút nào quên.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm từ phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên đời diệu quang. Người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành. Bàn thành sanh đức nữ chi nhất đức cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh quang vô biên ngày thánh du xe khi sống trên nơi trần ai người hằng chiêm ngắm trời ngôi ai dám xin cha lành cho chúng con đầy ở thế vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai mừng lạy Cha chi nhân chi lành là bàn thành sanh đức như chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh phúc vô biên.
Chúng con trông cậy rất thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiêu thôn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng loang.
Hạnh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thanh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tĩnh rất thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thanh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy ca thanh từ đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi.
Lời
lời Thiên Chúa chính là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu không tự mình nói điều gì, nhưng luôn luôn vâng theo lời Thiên Chúa. Thế nên, người chính là con Thiên Chúa với đầy tràn Thánh Thần và người đã chiến thắng trong sa mạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 5 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn về cách thế Chúa Giêsu dựa vào lời Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ trong ba cơn cám dỗ nơi sa mạc. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy thường xuyên sử dụng Kinh Thánh giống như thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho tuần linh thao của Ngài và giáo triều Roma. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci introduce nel cammino verso la Pasqua, mostrando Gesù che rimane per 40 giorni nel deserto, sottoposto alle tentazioni del diavolo.
Anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật đầu tiên của mùa chay này, bài tin mừng giới thiệu cho chúng ta con đường hướng tới phục sinh. Đó là 40 đêm ngày Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Đó là lúc Chúa Giêsu vừa mới chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Tại sông Giô-đan, thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người và có tiếng Chúa Cha từ trời công bố: "Này là con ta yêu dấu." Thế là Chúa Giêsu đã sẵn sàng bắt đầu thực thi sứ mạng, và cùng lúc ấy, người tuyên chiến với kẻ thù là Sa-tan. Đó là cuộc cận chiến trong sa mạc. Tên cám dỗ lặp đi lặp lại: "Nếu ông là con Thiên Chúa." Ma quỷ gây nghi hoặc về danh hiệu con Thiên Chúa với mục đích cản trở Chúa thực thi sứ mạng. Không chỉ làm như thế, mà nó còn đưa ra cụ thể ba cơn cám dỗ. Một là biến hóa đá thành bánh để thỏa mãn cơn đói. Hai là nhảy từ trên nóc đền thờ xuống và sẽ được các thiên thần nâng đỡ. Và ba là thờ lạy ma quỷ để được cai trị thế giới. Ba cuộc cám dỗ này có nghĩa là Satan muốn lôi kéo Chúa Giêsu ra khỏi con đường vâng phục và khiêm nhường. Bởi vì nó biết rằng với con đường vâng phục và khiêm hạ, nó sẽ bị đánh bại. Và vì thế, nó cố tình đưa đẩy vào cái vòng hư ảo của thành công và vinh quang. Nhưng những mũi tên tẩm thuốc độc của ma quỷ đều được Chúa Giêsu ngăn chặn bởi chiếc khiên che là lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa chính là ý muốn của Chúa Cha. Chúa Giêsu không tự mình nói điều gì, nhưng luôn luôn vâng theo lời Thiên Chúa. Thế nên, người chính là con Thiên Chúa với đầy tràn Thánh Thần và người đã chiến thắng trong sa mạc. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp: "Trong suốt 40 ngày mùa chay, các Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước theo những dấu chân của Chúa Giêsu và vững mạnh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, để với sức mạnh của lời Chúa mà chống lại thần dữ. Không phải với những lời của chính chúng ta, nhưng là với lời Thiên Chúa, vì lời ấy có sức đánh bại Satan." Để làm được điều đó, chúng ta cần thường xuyên đọc Kinh Thánh, suy niệm lời Chúa và sống lời Chúa. Kinh Thánh chứa đựng lời Thiên Chúa, do đó những lời ấy luôn sống động và hữu hiệu. Có người nói, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sử dụng Kinh Thánh giống như chúng ta sử dụng điện thoại di động? Nếu chúng ta thường xuyên mang theo một cuốn Kinh Thánh nhỏ bỏ túi, điều gì sẽ xảy ra? Nếu có lỡ quên, chúng ta quay lại để lấy, giống như chúng ta làm với chiếc điện thoại vậy không? Giống như khi quên chiếc điện thoại, chúng ta nói: "Ồ, quên mất, tôi không mang theo,
đợi chút, tôi quay lại lấy. Nếu chúng ta mở Kinh Thánh để đọc nhiều lần trong ngày, giống như nhiều lần trong ngày chúng ta đọc tin nhắn trên điện thoại, điều gì sẽ xảy ra? Rõ ràng, việc so sánh này có vẻ nghịch lý, có vẻ khập khiễng, nhưng là rất nghiêm túc. Thực tế, nếu lời Thiên Chúa luôn ở trong tâm hồn chúng ta, thì không có cám dỗ nào và không có trở ngại nào có thể làm chúng ta lệch hướng khỏi con đường lành. Và khi ấy, chúng ta sẽ đánh bại những lời mời mọc của cái ác hằng ngày bủa vây chúng ta. Chúng ta sẽ sống cuộc phục sinh trong Chúa. Chúng ta sẽ biết đón nhận và yêu thương anh chị em của mình hơn, nhất là những người dễ bị tổn thương và những ai thiếu thốn. Ngay cả chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẫu gương hoàn hảo trong việc vâng phục Thiên Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào ý muốn của Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con kiên trì trên hành trình mùa chay, để chúng con biết ngoan ngoãn lắng nghe lời Chúa, để chúng con thực sự được biến đổi tận căn.
La Vergine Maria, icona perfetta dell'obbedienza a Dio, della fiducia incondizionata al suo volere, ci sostenga nel cammino quaresimale, affinché ci poniamo in docile ascolto della parola di Dio per realizzare una vera conversione del cuore.
Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut digni officiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cha gửi lời chào thân ái đến từng gia đình, các nhóm từ các giáo xứ, các hiệp hội và tất cả những người hành hương đến từ Ý và từ các quốc gia khác. Vài ngày trước, chúng ta đã bắt đầu mùa chay, đó là con đường dẫn chúng ta tới phục sinh. Đó là con đường của sám hối, của hoán cải, trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác với vũ khí của lời cầu nguyện, của việc ăn chay, của việc bác ái. Cha hy vọng tất cả chúng ta đều có một mùa chay mang nhiều ơn ích. Xin anh chị em cầu nguyện cho cha và cho các thành viên của giáo triều Roma, vì chiều tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu tuần linh thảo. Chân thành cảm ơn vì anh chị em sẽ cầu nguyện cho chúng tôi. Và xin vui lòng đừng quên sử dụng Kinh Thánh thường xuyên giống như chúng ta sử dụng điện thoại vậy. Anh chị em hãy nghĩ về điều ấy, để Kinh Thánh luôn đồng hành cùng chúng ta và gần gũi với chúng ta.
Vi auguro buona domenica, buon pranzo. Arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Tứ Quyết thực hiện từ Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.